cả những lời nói, rồi nhẫn qua sự đánh đập, rồi nhẫn lại tất cả những cái chúng sanh qua trái mình, tập từ từ vậy đó, tới một giai đoạn cuối cùng là nhẫn được hết, không còn cái gì mà không nhẫn nữa, thì thành tựu nhẫn nhục. Đời họ tu chút chút gì thôi. Đây thực sự á, mình mấy cái gì mà có giờ mình về nghĩ cái gì để mà phát tâm, mình làm cái gì tới nơi tới chốn đó, phát tâm làm thì sẽ thấy khắp tiếng à. Tại rõ ràng cái tâm mình nó có một sự tụ vô để mình quán sát cái vấn đề đó, tâm nó giống như tập thiền định vậy đó. Luôn luôn niệm cái pháp đó, luôn luôn niệm pháp đó. Niệm pháp đó mình mới đủ lực, người ta đánh vô một cái tự nhiên mình biết phản ứng liền phải không? Mình biết là ta mập cái nhẫn này mà, cái nhẫn. Thì trong khi tập cái nhẫn á, nhẫn được mà phải tập quán xét rồi, đây là do nhân quả không? Vừa học nhẫn nhưng mà phải có cái gì ở đây là nhân quả xảy ra, nếu không phải là mình nhẫn nên là mình cảm thấy mình nhịn nhưng mà tâm mình tức thì não không có. Hay là dùng cái lý đại thừa, dùng cái nhân quả, dùng cái bồ đề tâm để hóa giải pháp đó đi. Khi mà xong rồi cái tâm mình bình thản trở lại. Có người không biết cách á, tập nhẫn mình cứ nhịn rồi riết thành nội kết á. Không phải, nhẫn này là nhẫn theo pháp. Học theo đúng như pháp mà nhẫn, từ xưa là nhân quả, tại sao như vậy. Đúng như nguyện, như quyết định tâm mà nhẫn. Những đời trước tôi đã tôi lăn trong sanh tử luân hồi vì cái vấn đề là tôi đã không biết tu tất cả những Bồ Tát đạo này, tôi biết rồi, tôi biết là nhân chủng Bồ Tát đạo này lợi lạc cho chúng mà lạc chúng sanh. Nên giàu bị cái gì tôi vẫn nhẫn, nên mà khi mà ta làm cái niệm tôi nhẫn được lắm, tức là pháp tôi đang tiến, tôi đang tu được thiền pháp nhờ cái chúng sanh gì mà tôi đắc pháp. Thành ra các chúng sanh tập những đủ loại lý luận gì đó. Để mà khi mình nhẫn được cái tâm mình vui vẻ với người ta. Thì lại có người đó mình mới nhẫn được, hay là có khí hậu đó, hay là có thời tiết đó, hay là có những đá, là có xi măng cát thổi, có những chai gì mình đạp lên vậy đó, mà mình chảy máu là mới nhẫn được. Nếu mà chảy máu cái tâm không đau đớn, không buồn hận, không có tức tối, mới sao thấy mình chạy rồi, không bị nó đạp cho mình chạy chân. Tại mình đã phát nguyện rồi, nhẫn đến đất ơn cảnh xung quanh. Thành ra lúc đó mình quan sát đó, đây là cơ hội để biết là cái tâm mình còn cái ngã, còn sân hận đối với vật tư tình. Hay là đi ngang gấp cục đá tức quá đem ra một em đá cục đá thì bàn cái đó. Mình không có nhẫn được cái đó, thấy không? Đại khái vậy đó. Thì nếu mà phát nguyện làm được cái thì từ từ cái phát nguyện đó, cái phát nguyện đó trong một đời đó mình tu không có làm được nhiều đâu. Giữ một cái viên mãn nó khó khăn lắm chứ không phải thường, thấy không? Thì cái mà giữ viên mãn gì đó tự nhiên chết đó, cái kết đụng như sáu loại là do hạnh thành chứ không phải là do tiền bệnh thành. Một cái hạnh mà cái viên mãn cùng cực đó, cái sáu loại đó là nó đẹp vô cùng. Thường thường ở trong cái điều nói đó, tất cả những cái hạnh đức của mình nó kết thành sáu lợi chứ không phải là do thần định. Ngoài đạo có thần định kết cũng tiêu sát không còn cái gì hết đó. Càng ngày như người đó không biết gì hết trơn, cả đội bố thí chết á, sao lại tay nó kết, sao lại không kết mà tay nó thành ngọc hết, có như cái xương tay nó thành ngọc hết, cầm tay cho chúng ta nặng chúng ta nhấc bệnh thôi, sao lại tay nó kết ngọc. Hoặc là do phát nguyện nó chết, chẳng hạn như này cô Lâm Ma La Thập nó phát nguyện là ví dụ như con dịch kinh cho cúng, con nguyện cái lưỡi con còn để làm chứng minh, thì cứ khi mà ngày dịch kinh á, ngày dịch kinh á thì nó là đúng mà nói, thành là khi mà chết thiêu cái sáu loại còn nguyên, lưỡi còn nguyên không tiêu, thì nó hoặc là do nguyện kết, hoặc là do hạnh, cái hạnh là làm cả đời có cái hạnh nó làm hoài á, tự nhiên cái nó gọi là cái nó không, đó là cái hạnh nó thành tựu nên không có cái pháp nào phá nổi nó nữa. Thành ra cuối cùng nó chết đó, lửa không có khá nổ cái đứt đó, thành xương nó phải chết rồi. Cái hạnh nhẫn đó, họ tôi nói với vậy nghe, cái hạnh nhẫn đó là đại thừa có gì phải tập. Nó là cái điều kiện, nó là cái căn rễ của đại bi tâm. Không thể nói là bây giờ tôi cái hạnh nhẫn nhục này đó, bây giờ mình chưa thành tựu thôi, nhưng mà cái đời nào kiếp nào tạm tại, bởi khi nào có tâm sân hận chúng sanh rồi đó, là đại bi tâm nó sanh không được. Nguyên thủy thì cái nhẫn này đó, nó không để ý nhiều, hay nó tập để cho mát cái thân nó thôi. Nó tập cái từ nhiều chứ nó tập cái bi, trong khi vì bi mà bi thương mến chúng sanh mà nhẫn. Thành thật sự á, nhẫn nhục á, nếu mà vậy mà muốn tập bồ đề tâm á, nhẫn nhục cái gì phải tập trước. Tại mà nhẫn không nhẫn được tất cả những ngoại cảnh, không nhẫn được cái quán hại, không nhẫn được tất cả cái này cái kia đó, thì không cách nào mà thành Bồ Tát đạo được hết á. Thành ra tôi nói là cái tội mà tổn hại chúng sanh, cái tội sân hận chúng sanh, cái tội bỏ chúng sanh á, gọi là đại, gọi là mất. Cái mất giới Bồ Tát đại là phạm vào giới thể Bồ Tát nặng nhất trong các loại. Thành nó bắt buộc phải học. Hay là muốn học thì phải biết cách để mà xây dựng bằng nhiều giáo lý. Mình gặp nghịch cảnh gì là mình tiến. Nghịch cảnh là mình tiến nên mình không sân hận với nghịch cảnh. Nhờ chúng sanh quan trái mà mình tiến nên không sân hận với chúng sanh quan trái. Thì phải quán là tất cả mình nói là quán. Tại sao mà người đó hay là cái đó hay mình ở cái nào cái đó thì mình tỉnh chẳng hạn nắng hôi khó chịu. Tại nó cái chút kiềm chế. Nghiệp quả mình nó tạo thành y báo cho mình chứ không có cái gì trơn á. Thì mình đã chấp nhận làm báo, làm chấp nhận tạo nghiệp, chấp nhận nhận báo nên tâm không sân hận. Để mình đối sang thân, thường thường á, ví dụ tập nhẫn á, đến cách không phải là nhẫn rồi mình đè nén xuống chứ nó lửa bùng nữa hôm nay. Nhẫn nhưng mà dùng cái giáo lý như thật để mà hóa giải cái sân hận trong này đi. Để mà nhẫn được nhưng mà cái tâm nó vui vẻ, cảm ơn người đã làm hại mình nữa. nói là cảm ơn những nghịch cảnh, những cái cảnh mình là báo quả cho biết là những báo quả nó không tốt, nó sẽ xảy ra như vậy như vậy như vậy, thì lại về sau dứt khoát không có làm những cái ác mà Phật đã dạy nữa. Thì Phật nói là cái đó ác, tại vì mình làm nó mới tới. Tại sao mà mình không có nhân duyên để mình ở cái vùng nào khí hậu ôn hòa, mà khí hậu lúc thì nóng quá trời, lúc thì lạnh quá trời, tại sao vậy, phải không? Đâu có những người khác người ta ở chỗ sẽ ngon lành. Thì nói là không có lý do nào cái pháp nhân duyên sanh mà mình sanh trong cái pháp này á, là ở nhân duyên vậy. Mình biết là vậy là y báo chánh báo chúng sanh vẫn theo như hình với bóng, thấy không? Thì là sắp sao là biết những y báo như vậy, vậy mình không làm nữa những cái ác, nhiều giới cấm mình dứt khoát mình giữ, ví dụ đại hái vậy đó. Rồi vậy cái nó tự nhiên nhờ cái đó mà kích thích được cái tâm tập pháp của mình. Thành ra tôi nói là tất cả những tội là những thuận nghịch của Phật mà trong thế giới này xảy ra đều giúp cái hành giả tu đại thừa là tu hết. Thành ra mà hành giả tu đại thừa đó, tôi nói là nếu mà đúng tu đúng nghĩa thì nãy tu đại thừa luôn luôn lúc nào thì cũng an vui hết, tại vì lúc nào cũng là pháp mình tu, lúc nghịch cũng là pháp mình tu, mà lúc thuận cũng là pháp mình tu, mà lúc nào cũng cảm thấy mình tu hết thì quá sướng rồi gì nữa. Tại vì mình cảm thấy là nó có những lúc mình thiền rồi mình tu không được, phải không? Nhưng mà thành ra nhẫn nhục và biết là cái này mình biết là biết đây, nhờ cái này mà thấu được lý nhân quả, nhờ cái này mà biết được cái nào là thiện, nó là ác, nhờ cái này mà mình có thể mình trả nợ được cái quá khứ mà không dướng mắt nữa. Đại khái vậy đó, tức là dùng tất cả những lý luận đạo Phật đấy, mình càng dùng lý luận Phật thì lý luận Phật càng ngày nó càng sáng, càng ngày càng rõ ra, càng rõ ra, rõ ra, rõ ra. Nhưng mà thành ra là người hành giả đại thừa, tôi nói hành giả thừa nó rất tuyệt vời lắm, vì mình hiểu đại thừa rồi, tuyệt vời lắm. Cái vấn đề thương xót nó cũng là một cách, cũng là cái thương cách, nhưng mà cái vấn đề thương xót nó dễ sanh cái bản ngã đó. Là mình đứng trên cương vị này mình nhìn xuống, mình đứng cương vị cảm ơn họ thì bản ngã nó mất, mình đứng nghĩ là cảm ơn họ thì nó mất, cho nên không có họ là mình có thể làm cái nhân quả này nó sẽ còn hoài nhiều đời nhiều kiếp, gặp con cái nó gỡ không được. Tại sao họ làm xâm với mình, tại sao họ làm hại mình, tại vì giờ cái kiếp trước là mình đã làm cái gì, làm cái gì hại họ đó, nhưng mình không có thương họ, nhưng cái gì hại họ thì bây giờ nhân quả đến, bây giờ tự nhiên gặp mình họ ghét hại lại đó, nên nó trải quả để cho xong. Nhưng mà khi xong rồi đó thì con cái nó còn người tu dễ thì cảm ơn. Nếu mà mình không trả được, chờ kiếp cuối mình có tâm người đòi cái đó mình nữa mình tu thôi, giờ được cái cơ hội để trả thì hoan hỷ để trả, còn muốn trả lời cho họ nữa. Kiếp trước mình đã mình dạng như mình đã lấy họ 10, giờ lấy lại 10 nên mình còn cảm ơn bao nhiêu năm, tại không sao lấy lời tôi cũng đâu có gì nhiều hơn nữa.
Đổi lại là cái mình lấy lời
thành nên tôi sẽ cho gì nhiều hơn nữa. Hồi xưa rồi quý vị đã làm ơn tôi, bây giờ quý vị lại đòi phải không? Ở quý vị đòi không những tôi cho, tôi trả lại quý vị, nghe là đòi tôi phải mất mát gì, nó không làm bình thường không hiểu là sân hận. Hiểu rồi tôi mất mát rồi, nhưng mà tôi biết được pháp là tôi đem pháp tôi cho quý vị nữa. Hồi xưa tôi chắc là tôi xíu nợ pháp như vậy, tôi có thể thiếu nợ tiền, nợ bạc, mình mất cái đó mình mới buồn. Thì mất pháp rồi, buồn đâu, pháp đâu giờ mất. Tôi có cái người mình không nó mất hết trơn á. Thì bây giờ sẵn anh lợi anh đòi nợ tôi không? Tôi đảm bảo anh thì tôi biết cái này nè. Mà tôi cho được cái này, mà nếu mà anh thấu hiểu được thì càng lợi lạc cho anh, sẵn cơ hội đó mình có còn cơ hội là cho thêm nhiều nữa, cho là cho thêm lời nữa. Thành ra cái tâm mình gặp mình trả mình rất là an nhàn. Còn hoặc là cái thứ hai là nói là quán tất cả là những ba mẹ hữu tình á, biết trước là ba mẹ mình bây giờ họ vì tham sân si họ bên mình, họ là làm phiền não mình thôi. Thế như ba má mình bị điên là sao mình buồn ba má được, phải không? Rồi mình sẽ làm cái gì đó cho người đó là lạ cái khá vậy đó. Thành ra họ làm mà mình mà không buồn, cho mình nghĩ họ là ba má mình mà đang bị bệnh thành mình không có buồn. Rồi mình nghĩ cái cách làm sao để giải thai cho họ những cái đó. Là cái có nhiều cách lắm. Thành ra quý vị coi, mà thật sự trong cái quỹ Bồ Tát Hạnh á, hai cái quỹ Bồ Tát Hạnh á, cái chương sinh thần nó nói nhiều nhất. Cái chương mà nó nhẫn nhục sinh hạnh là nó nói rất là nhiều. Lý do tại sao? Là cái đó là cái pháp chướng nhất của Bồ Đề Tâm. Pháp thiền định nói rất ít nè, pháp giữ giới nó đi vừa thôi. Một cái pháp mà nhẫn nhục nó ngày ngày tịch thiền nó không biết bao nhiêu cách. Quý vị coi đóng dạy còn phương pháp không à? Họ phương pháp không à, phương pháp được cái quán sao quán sao, rồi chúng sanh sao quán sao sao, bây giờ coi lại hay tuyệt vời, hay lắm. Thành ra trong đó đó, bây giờ mình tập cái đó, thành ra tôi nói là tập nhẫn nhục khó, nhưng mà cái gì Bồ Tát á, vì vấn đề muốn thành Phật, thì muốn lợi đặt chúng sanh á, là phải tập cái đó thì mới làm được cái đại bi, nên mình đã phát tâm Bồ Tát á, cái đó là phải tập. Mà muốn tập á là phải coi gì, tất cả những kỹ thuật tập nhẫn nhục của mấy ông tổ dạy trong cái Bồ Tát Hạnh á, mình coi. Nên coi mình gặp cái là tự nhiên có thể mình đầu tiên đó mình không có niệm thường á, đầu tiên đó mình sanh hận liền, nhưng mà sau đó mình về tối mình ngẫm lại cái tại sao mình đã phát Bồ Đề Tâm, mình đã quyết định cái này là nhân chủng để nó trợ mạnh lực cho Bồ Đề Tâm bị nó mất, tại sao sanh hận, cái mình sám hối, sám hối cho Phật, nhờ Phật gia cái lực cho bị cho mình, để cho khi tới đó tự nhiên cái tâm phòng hộ mình nó nhảy ra. Đồng thời đó mình phải cập coi những cái cách nào để có thể là nó giải sai những cái lý, để khi gặp cái đó tự nhiên cái tâm mình nó thấm vào cái lý đó rồi tự nhiên nó phản ứng ra. Và khi cái đó là cái gì mà viên mãn được cái đó đó, Bồ Tâm nó mạnh lắm. Bởi vì còn cái đó là Bồ Tâm nó bị cái đó nó khắc sợ rồi à, nó tắt không được. Đầu tiên là phát Bồ Tâm á, là cái quan trọng. À, và cái vấn đề thứ hai là một đời chuyên niệm A Di Đà Phật. Thì cái người mà tu ít công đức á thì phải phát Bồ Đề Tâm. Phát thôi chứ chưa là chưa tu Bồ Đề Hạnh, đây không có tu công đức lớn lao được, đó là chưa tu cái Bồ Tát Hạnh. Nhưng mà một bề chuyên niệm A Di Đà Phật. Thì chuyên niệm này mình nói rồi đó. Cái niệm này có nghĩa là nhớ tưởng đến ngài. Thì có thể là niệm danh á thì cũng là một cái nhớ tưởng, hình thức nhớ tưởng đến ngài, nhưng mà phải có cái tâm nhớ tưởng đến ngài kèm danh. Tùy sức mình. Lúc đó là tùy sức mình tu hành các công đức lành. Cái công đức lành này có thể là công đức về thập thiện, cái công đức ngũ giới và bình thường thôi, công đức của thế gian đó. Phụng trì trai giới, công đức lành này là phụng trì trai giới nè. Tạo dựng thắp tượng, đãi cơm sa môn, treo phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương, đem những việc ấy hồi hướng nguyện sanh cõi kia. Thì bây giờ đó, trong cái công đức lành đó, khi nó tùy sức mình tu các công đức lành, mình có cơ hội nào thì mình tu cái đó. Chẳng hạn như mình không có tiền, không có cái gì đó, không có cái làm không có cách nào để bố thí tiền bạc được, thì có thể là bố thí bằng ái ngữ, gặp ta đau khổ đem lại khuyên răng là này kia, đó là một. Hay là bố thí thân, tức là cái hạn như gặp người yếu thì nâng đỡ, hay gặp người muốn qua đường, người mù thì dẫn dắt, thì bố thí bằng thân, tức là dùng cái thân của mình để mà gánh, nghĩa là giúp đỡ người ta. Thì không có tiền bạc thì có nhiều cách lắm. Thì cái đó là những công đức là nhỏ nhẹ nhẹ ở thế gian. Hay là mình bố thí cho những cái loài cô hồn đạo quỷ, cái chuyện đó mình dễ làm đó, mình làm được, mình có pháp mình làm. Mấy cái loài đó thì nó đói khát thường xuyên, hay là mình bố thí cho loài súc sanh. Cái công đức đó rất là dễ, nằm trong phương tiện mình có thể mình làm được, mà không cần có tiền nhiều. Cái hạn như ở một cái ổ kiến hoặc gì đó, mình có thể mình bỏ 5-3 hạt gạo, có đoàn thích bố thí. Trong khi mình đọc cái hạt gạo thì cái tâm mình thương xót chúng nó, cũng là mình coi như ba má của mình nhiều đời nhiều kiếp mà làm nghiệp gì nó sanh ra trong những cái loài này, mà nó gần gũi mình, nó mới ở chung trong cái môi trường của trường chung với mình. Nên nó phát cái tâm thương mến đó, khi bố thí mong ra nó được no đủ, nó không có do ăn hạt gạo này, do công đức của mình cuốn chút cho. Thì cái tâm nó không có sân hận, nó đừng có chém giết nhau, nó cắn mặt nhau, được an lạc hạnh phúc. Đồng khi bố thí nó niệm Phật cho nó nghe. Ví dụ vậy đó, mình tập mấy công đức rất là nhẹ nhẹ vậy thôi, trong phạm vi mình làm được, nó là công đức lành. Nó thiếu nhưng không biết lành, mình có gì tiền, bài thừa nó dùng số, nhiều lắm. Cho nên phải mà công đức gì cao siêu vậy đó. Nhưng mà phải làm với cái tâm, và luôn luôn là có cái phát nguyện hồi hướng cho cái người mình bố thí là do duyên cho mình, nó được lợi lạc, nó được hạnh phúc. Đừng có nghĩ cho mình được hạnh phúc, cho mình được công đức. Nhân quả tự nhiên cho mình được công đức à. Còn nếu mình tu theo cái tịnh độ thì phú chúc có được hạnh phúc thì kia rồi, lòng thời đem tất cả những công đức này mình và nó đi sanh về cõi cực lạc. Đó là cái điều nguyện ở đây nè, là nguyện sanh về cõi đất đó. Hai công đức lành. Nhưng mà cái công đức lành mà đi theo cái Bồ Đề Tâm, công đức đó thành công đức lớn. Bồ Đề Tâm mà thương mến nó, muốn cho nó sanh thì công đức nó tạo thành công đức lớn. Công đức đó là cái lối phát nguyện của vị Bồ Tát. Bồ Tát làm cái gì đều mong cái người mình tác duyên, người đó sẽ thành Phật. Người đó có gì thành ra gì bố thí gì đó, phải là mong là cái người đó đang làm mình làm chủ thí, nó đầu bố thí, thì người đó nhờ cái nhân duyên bố thí này sẽ biết tới Tam Bảo, biết cái này kia, gặp được thì mình thích thành Phật. Thì cái người đó đang tu cái gì? Tu Bồ Đề Tâm. Tu Bồ Đề Tâm tức là cái tâm muốn giải thoát chúng sanh, mình cứ phương tiện nhưng mà đang có là mong cầu giải thoát mình, thì đó tu Bồ Đề Tâm. Còn bố thí mà cái tâm nó trơn có gì thì nó được nhân quả bình thường. Thành ra gì phải nhớ nha, Bồ Đề Tâm mình tu là gì luôn luôn đầu tiên, cái đầu người phát Bồ Đề Tâm bắt đầu tu cái gì phải tu bằng nguyện. Nguyện mình và nguyện cái người mà mình đã làm được, để tập cho nó quen đi. Cái đó là để cái đó rất là cơ bản, mà thực sự ít ai mà để ý tập đó. Thành Bồ Đề Tâm nó không mạnh là gì hết, mình không có nhắc nhở nó hoài phải không? Mình luôn mình tu nghĩ cho mình thôi à, nghĩ cho mình đó là tôi còn nghĩ cho mình đó là tôi A La Hán, rõ ràng vậy đó. Tại vì luôn luôn cái tâm của Bồ Tát là luôn luôn nghĩ tới chúng sanh. Thành ra mình tu á, làm vừa nghĩ cho mình cũng làm một chúng sanh, mình cũng vừa nghĩ cho mình vừa nghĩ cho loại đó luôn. Như mình làm cái gì mình nghĩ là tôi có người đó, cái đó nên kết duyên với nhau, cùng nhau sanh về có cực lạc. Nếu mà tôi pháp tịnh độ thì nó cùng nhau sanh cực lạc, nên luôn luôn tâm mình luôn luôn là vọng hướng thiện căn gì có cực lạc để thành ra pháp tịnh độ. Nhưng cái bồ tâm mình cũng muốn người đó cũng sanh cực lạc giống như mình, để hưởng giống như mình, để cũng thành Phật giống như mình. Thì đại khái là khi mà tu cái gì mà làm công đức gì mà mong cầu chúng sanh sẽ được Phật quả nhờ công đức đó, thì cái loại đó là tu Bồ Đề Tâm. Tu Bồ Đề Tâm tức là phải độ rốt ráo chúng sanh thành Phật mới gọi là Bồ Đề Tâm. Cái như mình tu cái loại đó nhưng mà nói là thôi là ăn hạt cơm là đi, để đỡ khát đỡ đói, để đừng có chiến hàng chúng sanh, thì cái tu đó là tôi nói nhân đạo. Cái ăn như ăn hạt cơm ở đây thì tao tụng kinh cho nghe, do phước đức này sao giải thoát kiếp đó để sanh được hưởng phước, rồi tu sẽ nói dự xuyên. Tại những loại đó nó chỉ lời lạc, không rốt ráo đó. nhiều cái đô nhưng mà có cái tâm mạnh luôn. Tao biết bây giờ tôi chưa đủ năng lực, nhưng mà tôi mong bạn là do câu niệm Phật này, do công đức tôi tu và tôi đang hướng về Phật quả. Hay thì quý vị ăn cái này, quý vị ăn giao duyên với tôi thì quý vị cũng đang giao duyên với Phật quả. Thì tôi mong rằng mặc dù quý vị là cũng kiến, nhưng mà chưa biết là có là tu tinh tiến mà tu tập nó hơi xuống, quý vị cứ đâu đi lên bọn quý vị qua tôi hơn chừng chừng thì mình cùng giao duyên với nhau. À, nếu tôi được hơn cái sao tôi gặp lỡ vậy, tôi dẫn độ vậy mà cái gì nó hơn mà gặp là tôi mới dẫn độ tôi. Chúng sanh mà bình đẳng cho những Phật tánh mà. Là mong rằng là chúng mình cùng nhau sanh nhau đạt làm lợi lạc cho mọi người. Rồi xong đó đọc kinh đọc chú gì đó. Rồi nãy cho anh cái tâm bất là thường mới. Mà kính động, tôi cũng mà động tên cái này cũng hay nè. Tôi tí là phải kính động đó. Thì nhờ nó mà cái phước báo mình ta. Bồ đề tâm mà răng tự cũng nhờ nó. Và phước báo bố thí rồi đó. Cũng nhờ nó mình có. Thành ra là tôi cho là kính trọng anh, nếu không có anh là sao tôi có những cái đó. Thành ra cho rất là kính trọng, rất là thương mến. Thì cái chuyện đó là tôi bờ tâm từ từ vậy đó. Bởi vì cứ tôi những cái nhỏ nhỏ vậy thì bờ tâm nó tan, mà lúc đó sẽ vui đó. Làm hành động gì cũng trong vấn đề vui vẻ. Và đó là xả tâm mà làm, hăng sai mà làm, mà tha thiết mà làm, thật tâm mà làm. Nó không còn là, tại vì còn cái bản ngã thì còn so đo này kia, cái này còn nữa. Thì tôi vậy thì vui lắm, cứ thử biết à. Vì thường thường nó phải đặt từ từ, mình quên mà. Sau lâu nó ở tại sao mà làm hành động đó. Thì hả, tôi nói thì tôi in kinh, đáng đã đúng là mỗi lần in kinh tôi nguyện là một cái băng này tôi nghe, người ta sẽ giải được cái kiến, người ta khai mở được cái tâm, chứ không được Phật đạo cho đúng. Rồi người nào mà cầm cái quyển kinh này là dây như tôi, người đó sẽ được giải thoát giống như tôi. Nhưng mà tôi quên mà, tôi giảng là đỡ tôi giảng gì đó. Nhưng mà tôi nói giải thoát giống như tôi quên mất rồi, không có vụ đó đâu. Còn nhiều khi mà nó sẽ nghe được lại lạc cũng quên luôn, nhiều khi quên luôn. Rồi tôi in đi cho Phật tử, mình công tâm mình cứ nói, sẽ in ra để cho Phật tử có băng để nghe được lại lạc, pháp môn gì thôi. Mình quên được cái câu rồi cùng nhau đó mà giải thoát. Sở dĩ tôi in cái này để tôi muốn hiểu được cái suy kiến, nó hiểu được lời lạc đó. Mình tôi kinh cái canh chỗ này tôi làm ra, cái gì có cái cầm lấy thì cũng đã gieo duyên với tôi. Cái gì pháp sư giảng kinh đó, gì nghe lời cái gì pháp sư đó giảng, gieo duyên với pháp sư đó, cái gì cũng lợi lạc luôn. Cái tương lai những pháp sư này có thể sau này họ tôi phân biến cái gì được lợi. Các bạn phải nghĩ sâu á, nghĩ tận cùng á, có sự tham thiết gì cái nên mình làm rất là mong, mà thực sự làm phải đi nghe tới nghe luôn. Nó nếu thực sự mình làm gì nó phải nghe nữa. Nghe coi pháp sư nào giảng có cái tri kiến đúng hay không, mới in ra. Nhưng mà nhiều khi không có vô, không vô trách nhiệm mà ra ấy, người ta nghe nó tùm lum á, đại khái vậy đó. Đúng là làm cho kỹ á, trách nhiệm mình thường nào thiếu sót vậy lắm. Sao bây giờ tặng nhiều quá không có thời gian thiếu sót vậy lắm. Nhưng mà đại khái mình nói là tôi gieo duyên với quý vị nè, quý vị nghe được thì có duyên với tôi thôi, không được đi. Thì cái này cũng nói về tình độ, cũng nói về niệm Phật, nhờ cái này thôi cùng nhau có thể gieo duyên sanh nhà sanh là. Thì mong rằng mà cái sự ao ước mình như vậy hành động nào cũng thể năng, từ nấu cơm, từ cúng dường Phật, từ gì tùm lum chẳng có đủ chuyện. Người cúng cơm, nấu cơm thì người nào ăn hạt cơm này đó là giao duyên với tôi, ăn hạt cơm này á bây giờ nấu cơm giờ tụng kinh luôn. Mà ăn hạt cơm này giao duyên với pháp, giao duyên với tôi, giao duyên với danh hiệu của Phật ha. Thì ăn hạt cơm này giàu từ lúc ăn rồi thì tôi còn niệm nữa, nhưng mà cái biến niệm tôi vẫn là tụ đây nè, tôi đức cái nhà tụ đây nè. Thì ăn hạt cơm này trí huệ mở men này kia hết. Bây giờ nhà bưng cơm cho người khác ăn thì ngoài những người đó rồi này ăn cái này đó ha, nhờ ăn cơm này nó có thể là mau chóng để tất cả viên mãn những pháp môn tu ha, nhờ vậy con cũng sanh được lợi lạc vân 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 ha. Nhờ mình giao duyên cũng nhờ, nếu mà đã người đó nhờ người đó được giải thoát như vậy gì đó thì mình làm có nhân chủng đã giao duyên người đó, có như cúng dường như pháp sư được có những phước báo này đó, mình lợi lạc chúng sanh hưởng độ. Cái là làm gì cũng thể cũng vậy, nghĩ ra ngon lành hết, cái đâu cần phải coi cái thế sao gì được giải này, nó tích trong cái hạnh cái kinh Quang Nghiêm, mỗi câu niệm cái gì đặt ra hết được hết. Các con là niệm Bồ Đề Tâm thôi, lấy Bồ Đề Tâm để niệm thôi. Thì cái đó là phát Bồ Đề Tâm tu gì đó ha, tu theo tiêu theo Bồ Đề Tâm, từ từ cái Bồ Đề Tâm nó được kiên cố, nó được trưởng dưỡng, nó được phát triển. Và khi công đức mình nhiều đó thì bắt đầu mình sẽ tu thành những công đức lớn ha, còn những cái điều thiện mình nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà con cái trong này nó dạy cho mình á, sau khi nó tu tất cả công đức, nó đã công đức lành thì nó nói là công đức này là công đức nhỏ thì xuất tu, tức là có thể công đức từ công đức nhỏ công đức lớn. Nhưng trong này thì nói là công đức nhỏ là tại lý do là ở trên á là công đức lớn lao là có rồi, còn là nhắc lại công đức lành này tức là những công đức nhỏ trong phạm vi mình làm được thôi. Nhưng mà trong các công đức nhỏ này đó, cái cậu sao á nó dạy mình cái loại tu công đức mà không tốn sức nhiều mà có quài lực lớn, tức là phụng trì trai giới. Thường là giới này nó là công đức lực nó vô cùng á, cái ngày như Bát Quan Trai Giới hôm qua kể cái gì đó, chỉ được một ngày một đêm mà công đức hơn kiểu Liên Thánh Dương bố thí mà cả trăm năm vậy đó, thành ra phụng bị công giới. Mấy sao ngày sau nè, từ bắt đầu là công đức tùy theo cái sức mình á, mình tu là tại vì cái lối tu đại thừa phải tu lúc tất cả thời gian, cái là lúc nào mình hành động tay chân không hữu ý mình làm cái gì nó cũng tạo thành nghiệp hết đó. Nếu cái nghiệp đó bằng Bồ Đề Tâm, tôi dẫn kiểu bằng Bồ Đề Tâm thì nó trở thành công đức. Công đức nó là những công đức nhỏ, vì lại lạc chúng sanh không được nhiều, thì lúc nào mình thân khẩu ý mình cũng tùy thuận theo bộ tâm mình làm, nên tự lương nó sang công đức. Còn những công đức này đó là cũng đi thế giới, những công đức mình phải có phát nguyện mình làm. Những công đức này là công đức lớn, càng công đức phụng vị trai giới này nè, là công đức nó thuộc về loại công đức vô lậu, công đức lớn đó. Đó là bởi mà sau này nó, tại vì nó bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên tất sanh bị quốc, phần mà sau cái này đó là nói là cái khả năng mình tu được. Những cái loại này là dự hạn như phụng vị trai giới này đó, thì nó nói là bắt lên trai giới, tại vì có chỉ trai lắm này. Đây là chuyện là bắt lên trai giới trở lên. Thì những công đức này nó là công đức vô lậu. Thành ra nếu mình phụng trì trai giới nó công đức nó cực lớn. Nó hỗ trợ cái pháp vô lậu rất là mạnh. Là một, tạo dựng pháp tượng là những công đức này nó cực lớn. Ở trong này nó có thí dụ như vậy mà tạo dựng pháp tượng, có người ông kia mà ông lấy tràng phan gì đó mà ông làm cho cái tượng gì mà bao nhiêu đời ông sanh ra là trong nghĩa là gia đình phú tộc không? Ở trong này nó có kể nè. Thành ra những chỗ này là công đức lớn, cái tháp tượng là tượng trưng cho pháp thân của Phật, hay là tượng cho pháp báo hóa của Phật nằm trong cái tượng, đối với cái tượng của vị tu mà nghĩ Phật thật, công đức rất sực lớn. Thành ra những cái chỗ này đó, công đức này đó, nó thuộc về, mặc dù nó thuộc về công đức khủng duy, nhưng mà nó gọi là công đức để mà giúp cho Bồ Tát tu tập. Bồ Tát cần công đức khủng duy rất là mạnh nên là khổ tình. Thành Thiền Tông nó tu đó cái nó bát hết cái đó, nhưng mà mấy ông tổ Thiền Tông ngày nào cũng lễ Phật, ngày nào cũng chư thánh chúng cũng lễ Phật hết trơn. Đối với họ và không tướng là một, còn mình mới tu thiền mà thập tấm không Phật cũng không có khe nhiều. Cái chuyện đó mình làm chấp không thất bại của mình không là chỗ đó. Thành ra khi mà chấp không không đại phước báo, không có đại công đức, mà không có đại công đức á, sao dùng phương tiện độ sanh không được, không mạnh. Tại vì ví dụ nó có công đức với độ sanh mới mạnh, tại vì mình tu cho vì chúng sanh mà tu cũng nên tu lễ lại Phật, không phải là tu lễ cho tôi mà tu lễ cho chúng sanh. Thành tự ra nó mình tu á, nếu mình phá tướng nhiều quá, thực sự mình tu theo cái đường đó qua hẹn tôi mà không của A Hán là vô ngã, vô cái ngã, cái tác cũng ngã, không có ngã này đâu luôn. Còn mình tu theo cái đại thừa đó hay là tu cả phút cả tí một lượt, mà cái chỗ phá tượng là chỗ đại công đức, chỗ đó là chỗ đại công đức á, mà mình hành lễ, mình bố thí, mình trì giới, mình cúng dường, mình đốt nôi, mình thắp đèn, mình làm đủ trò hết. Cho nên mình phải coi cái mặt trời, coi cái Phật thật đó đó, thành nên nhìn cái mặt trời đèn nó không cháy đâu. Có nhiều khi hoặc là mình không có tiền thì cái danh mượn người ta, hay là mình có tiền tự rồi mình mua mình cúng dường cũng được, hay là nhắc nhở chư tăng về quên cái đèn nó tắt rồi đó mình chư tăng mua cúng dường, bắt buộc cái nhiệm vụ mình phải làm thế là sao luôn luôn cái ánh sáng của đèn luôn nó phải có. Thế nhiều khi là thờ thấy tùm lum tùm la không ai để ý gì hết, rồi mình thờ lâu gì tới thường xuyên á, không có để ý hết mấy cái đó, tức là mình coi mặt thờ nó là cái biểu tượng, thì cái lúc đó mình coi biểu tượng công đức nó sợ thật ít. Mình coi đây là đây nó đây thành nó tháp tượng rồi nè, mấy chỗ này là công đức rất cực mạnh. Thấy quý vị coi kinh Địa Tạng cũng vậy, mấy kinh Địa Tạng là từ quan mục nữ nè, bà La Môn nè, toàn là đối với tượng không à, chứ đâu gặp Phật đâu, mà sanh đại công đức. Thành ra mấy cái chỗ này á là bên Thiền Tông nó phá, không nhưng mà Thiền Tông nó phá là phá như lần đầu thôi, còn mấy tổ mà đầu là giác ngộ rồi đó, trong tổ nào cũng là hành đạo thường trì, cũng lễ Phật, cũng bái sám, cũng mấy ông tổ mà đắc Thiền Tông chứ không phải là ngồi thiền không đâu, ngồi đảnh đảnh thì mới ngồi thiền. Tới lại tại sao mấy người mà ngồi thiền không thật sự nó không có Bồ Đề Tâm, tại họ có cơ hội để họ để mà tạo công đức tại sao không làm. Cái hạn như họ không có cơ hội, mấy ông mà đang ngồi trong rừng thì mà không nói đi, họ đang tụ ở chùa mà có cơ hội gì mà họ không làm, thì họ thiếu Bồ Đề Tâm là không nghĩ chúng sanh. Cái chỗ này là chỗ sanh đại phước báo đâu, không biết chúng sanh, mà mình tại sao mình không có làm để mình sanh đại phước báo. Đại phước báo rồi đó thì chúng sanh nó được lợi lạc về phước báo đó, thì nó mới nghe pháp thiền của mình. Còn giờ mình cứ chẳng hạn như mấy ông mà chẳng hạn như ngồi tu trong rừng trong núi thì mình không nói rồi. Còn tu ở chùa thành nó mấy ông tổ nào mà trụ trì chùa mà đến giờ ngồi thiền trước bàn thờ Phật rồi cũng lễ Phật, cũng sám bái sám cũng đầy đủ á, nên tôi trong Thiền Tông á không nào thiếu hết á. Tại vì họ đắc đạo rồi thì họ thấy tướng và không tướng bản thể là một, chứ không phải mình thấy cái vô tướng không mà dẹp hết mấy cái không tướng là chết. Tu sẽ nói không rồi, tu có không, cái nói không là nói có la hán, là thiên không, rồi mình chê la hán mà thậm tệ vậy đó. Chê la hán là pháp nhỏ nhất, là mình tu y chang họ à. Phật chỉ là biểu tượng thôi, đối với la hán á, a hán bây giờ nè, Phật là biểu tượng thôi, đó là Phật. Thành ra tuyệt đối mình tu phải thoát được hai cái tướng, tu với tu Thiền Tông phải thoát được hai tướng, mà khai khi mình thoát được hai tướng này tự tại. Cái đó cái tướng nào mà cũng tự tại, mà nhờ tự tại gì đó thì cái bi tâm nó mới có năng lực nó phát sanh, làm cái gì mình cảm thấy gì chúng sanh là. Nhưng lúc mà không có chúng sanh ở đó, không có thể tu gì chúng sanh được, thì tu cho mình thì lúc nó mới ngồi xuyên. Tại vì có cơ hội mà tu chúng sanh không tu á mang lỗi, nó nguyện mình đó chúng sanh đâu rồi. Còn thí dụ không có chúng sanh á thì đương nhiên là giờ không lẽ mình để mình không tu pháp thiện, phải ngồi tu pháp thiện chứ. tự động nó vô ngồi thiền hay là đọc chú hay là quán tưởng hay là niệm Phật kia đó là chuyện riêng, cái đó là tu cho mình. Có chúng sanh ở đó, nhiều khi mà bỏ mình để chúng sanh, Bồ Tát phải lấy chúng sanh làm trước chứ không lấy mình làm trước nha. Này, nhưng mà thật sự ra cái lối tu tịnh độ làm gì là đặt chúng sanh là đều đang làm pháp tịnh độ hết, tức là nguyện mình với chúng sanh thì sanh về, nên lúc làm chúng sanh thì đang tu pháp tịnh độ luôn. Còn cái anh tu thiền á, đang làm cho chúng sanh thì thấy chúng sanh là không, thì đang bố thí chúng sanh đang tập pháp thiền, thành ra mỗi cái là vận dụng cái tâm khác nhau. Nên mình có giải khai như mình bố thí chúng sanh á, mình vận dụng pháp thiền là chúng sanh tâm lưng không tịch, tu tịnh độ không đúng. Cái pháp này tôi lợi dụng cái pháp này để mình tu thành tịnh độ. Có gì hiểu ý không? Thành ra bây giờ mình bắt trước đi cha, tôi kia bây giờ bố thí chúng sanh là nhớ là cha bố thí bắt nhanh ba lần mà phải tâm lưng không tịch không được. Giờ nào phút nào có giao duyên cái tịnh độ thì nghe bố thí hết rồi giao duyên tịnh độ luôn, sắp nguyện là cái bố thí này có công đức và niệm Phật có công đức. Sao thì bố thí giờ niệm Phật cho họ nghe. Và khi mà bố thí này có công đức thì lấy công đức hồi hướng tịnh độ, thì lúc đó hành động bố thí nó trở thành là bố thí nó hữu tướng, mà hữu tướng này là nhân duyên sanh tịnh độ. Không được tu cái bố thí hữu tướng. Lợi dụng cái cơ hội nào mình tu cái pháp này cái là cùng cực 24/24, mà cái lúc nào cái gì cũng tu bỏ đảm á, tịnh độ là chắc à. Thằng này có cái vi pháp là phải đi cho vững như vậy đó, đừng có lờ mờ tu cái lộn xộn pháp này, cái pháp này xung đột, chúng ta đặt tu không tới đầu hết đó, rồi không đặt pháp nổi nữa, riết nghe pháp nào thấy cũng có lý hết lý rồi, pháp phải rồi biết đi đâu, cứ dừng mà. Thành ra cái lối tu đại thừa nó hay á, cái pháp môn nào là đại tu đại thừa tu tâm, cái tâm mình á nó chuyển pháp, mình dùng pháp nào chuyển cái tâm vô được cũng được hết á, mình tu pháp không thì dùng cái pháp nào cũng chuyển cái không vô, thì mình tu cái giới dùng pháp nào cũng để mình cái giới vô. Chứ mình tu về càng như mình tu về tịnh độ thì pháp nào cũng là tịnh độ đó, thì lúc đó thật sự á quý vị rất là tự tại vui lắm, lúc nào cũng thấy mình đang tu, còn không bao giờ nhiều khi buồn nó xong rồi làm nhiều quá tu ít quá thì kia quên rằng cái làm nó làm trong một đề tâm thì nó là tu. Thành ra mấy chỗ này nè cũng trì trai giới nè là nó tăng là đại công đức. Thành ra trong cái kinh Tiểu Bổn á thì Bổn Như Đà nói là bất thiểu thiện căn thứ nhất nhân duyên đã sanh bị quốc, thì cái tổ đều giải là bắt sanh bắt hiểu thì căn dưới là không có thể dùng chút ít công đức mà sanh biểu quốc được. Phật mới chuyển dương ra là vì cái tiếng niệm Phật á và cái tiếng cái tưởng nhớ Phật á là công đức lớn. Người nào đã có cái niềm tin niệm Phật thì công đức là người đó đã có công đức rồi, mà cái công ngay danh hiệu Đức Phật để mình quán hình tượng Đức Phật mình nhớ tưởng, và cái danh hiệu Đức Phật là mình thường niệm là công đức lớn, nên nhờ niệm đó mà sanh được. Thì thật sự ra họ giảng là giảng một phần thôi, nhưng mà họ quên là có những chỗ có những cái chánh nhân mà sanh công đức lớn, và những cái này là dạy nè thuận tùy trai giới này, tạo dựng tượng tháp tượng này, này công đức lớn này. Bây giờ có họ là công đức lớn lắm, thực sự mấy công đức bố thí nhỏ đã đụng đại sắp điền rồi. Tháp là cái chỗ mà cho người ta bái, người ta phát tâm, một cái tháp xây dựng lên biết bao nhiêu người có công đức, bao nhiêu người phát tâm, biết bao nhiêu công đức mình có. Cũng như là vua trời Đế Thích đó có một đời thôi, 32 cõi trời đó có một đời xây cái tháp của ông Phật nào quên rồi, nhưng mà sanh lên Đế Thích tới giờ luôn á. Thành ra tôi hỏi là cái tháp hưởng đại công đức, nếu mà dùng đại công đức này đó mà hưởng tinh độ nó rất là mạnh đó. Còn tiếng niệm Phật á, thật sự á mục đích chánh của nó niệm Phật á để nhắc cho mình là hướng về cõi Phật thôi. Đồng thời trong cái tích cái niệm Phật này, Phật nào cũng có đại công đức hết trơn, mà niệm Phật nào cũng có lực hết á, cũng có công đức hết á. Riêng cái niệm tại sao mình niệm Phật A Di Đà thì tại vì cái lối tu mà tịnh độ nên lấy A Di Đà niệm cái tâm mình diễn tưởng dễ. Sau đó tượng là hai nè, đại con sa môn cũng là đại công đức. Sa môn là tượng trưng cho cái xuất gia trong các phước điền thế gian á, tăng á là cái loại phước điền cao thượng, tại vì cái tâm họ cao thượng, tâm họ thanh tịnh, cho họ tâm họ đừng có giới. Thành ra cái gì mà hướng gì cho tăng phước đức nó lớn, giải toàn là phước đức lớn năm nay không à. Treo phan thắp đèn đãi qua đốt hương, thì cái này là treo phan để mà đốt hương, đó là cúng dường cho mấy tháp tượng phật cúng dường cho pháp. Cái này là áp dụng như đó, thì mình đốt đèn thì mình đốt đèn với là pháp, với là tượng, với là bàn thờ, với là chùa thiền, thì cái đó là gieo duyên với tam bảo, gieo duyên với tam bảo, mà tam bảo là ba chỗ cái phước đức lớn, đó là bảo thế gian mà như ý bảo châu mà thua nó nữa. Trong tam bảo này đó nguyện gì thành bụng cái đó, nó gọi là bảo. Mà như ý bảo châu á nó chỉ nguyện được sắc chất thôi, sắc pháp ra như cầu về lúa gạo có lúa gạo, cầu kim báo ngọc báo ngọc báo, cầu về nước uống có nước uống, cầu cam lồ có cam lồ. Nhưng mà nó cầu cái khó không được, cái này tam bảo thì đó, tức là cái gì cầu cái gì có đó, cầu gì vàng ngọc cũng có vàng ngọc, cầu tiền bạc có tiền bạc, cầu hay là, nhưng mà nó cầu được cái pháp giải thoát nằm trong đó luôn. Thành ra cái gì mà giao duyên tam bảo xúc báo nó cực lớn. Ngay trong này đó cái đó là tạo dựng tháp tượng á là giao duyên với thất bảo, hay là nhiều khi giao duyên với pháp bảo, hay tạo một cái tháp gì hạn như để cái kinh đại điển đại thừa vô, hay những gì là nên giao duyên với pháp bảo. Đãi cơm sa môn là giao duyên với tăng bảo. Còn tất cả những công đức mà thuộc về cúng dường thì họ hướng về cái Phật pháp bảo và tam bảo làm chánh. Thành ra cái này lấy cái công đức là treo phan, thắp đèn rải qua đốt hương. À, tay phan rải qua đốt hương này không phải là làm cho ở nhà mình, cho đứa con mình, hay là làm cho mấy chúng sanh, mà làm cho thuốc điện này nè. Thành ra cái treo phan hay là thắp đèn thì cái công đức nó sanh ra trí tuệ. Rải qua thì sức đức cái hoa nó thơm, nó là tinh hoa, hay là sức đức nó sau này nó nhận được cái tinh hoa của pháp, làm cho thơm, tức là mình sanh được gia đình cao quý giàu sang, nó có thế lực thuận lợi cho những người tu tập pháp. Đốt hương á, hay tức là làm cho cái đức hạnh nó chuyển khắp thế gian, ai cũng được hưởng cái đó, cái sự giải thoát chuyển khắp thế gian, thành ra nó phát sanh được tất cả những cái giải giới hương định huệ giải thoát cái đó tri kiến, vân vân. Treo phan tức là ca tụng về pháp bảo, ca tụng về Phật bảo, ca tụng tăng bảo, làm cho mình được cái giao duyên, được sau này là được đi đâu mình nói pháp thì được thắng lợi. Mấy cái này là giao duyên là cực mạnh trong cái vấn đề mà làm lợi lạc, là xuất đức nó mạnh lắm. Bốn cái phần này đó đem những việc ấy hồi hướng người sanh cực lạc, thì nếu mình hiểu được mấy cái này là công đức lớn. Còn nếu mình phát bồ đề tâm mà tùy sức mình tu hành công đức lành á, mà công đức lành dù nó có nhỏ nhưng mà nhờ làm trong bồ đề tâm nó trở thành công đức lớn. Thành ra cái lối này nó làm mà tu hành mà trong bồ đề tâm á, là còn cái vấn đề mà không có bồ đề tâm á thì cũng được trai giới, tạo dựng tháp tượng, đãi cơm sa môn, treo phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương đối với tam bảo, những việc ấy á mà hồi hướng nguyện sanh cõi kia, thì cái này là đúng trong kinh Tịnh Độ nói bất thiểu thiện căn, những đức này bất sinh quốc, công đức này thuộc là công đức lớn nên chắc chắn sanh được. Cái này nó dài cũng kỹ lắm á. Tại vì bây giờ người ta không có phân biệt quý vị về vấn đề công đức. Công đức á, một là cho tâm. Cái tâm mình á là bồ đề tâm thì công đức nó trở thành lớn. Hay mà tâm càng dĩ kỹ như nào á thì công đức nó nhỏ như vậy. Giờ dùng cho một núi vàng đi, nếu cái tâm chỉ là sau này để mà được giàu sang thì công đức nhỏ tí à. Nó căn cứ vào tâm.
Thì như cho phan cái mày là bên nhê này, băng rôn gì đó.
Là cái phan hồi xưa là cái cờ. À, cái cờ ha, nó tay là nó lại là giống như cái phướng vậy đó, một cái phướng vậy, cái phướng, hai cái phướng đó thì thường là để cho làm cái tiêu biểu, nghĩa là chẳng hạn như cái phan đó là tượng trưng cho Đức Phật, tượng trưng cho này để cho cái chỗ người ta hướng tới, thành cái phan mà nó sắp tới đâu là pháp đang ở đó, Phật đang ở đó, nó đại khái thành ra mình ta phan đó sau này là mình chuyển dương Phật pháp thuận lợi, mình nói cái gì là người ta nghe, ví dụ vậy ha, thành ra nó thành ra cái người có đại trí lực, tại thần lực này kia, nó lợi lạc lớn. Nhưng bây giờ ta nói đầu tiên á là căn cứ vào tâm, một cái phước đức là nhỏ, đứa nhỏ đó không có căn cứ vào tâm, nhưng mà nó căn cứ vào cảnh thì phước đức thật là đại phước đức. Hồi lúc đó nó cái tâm của nó nghĩ là đem cái thành thật nó cho Đức Phật, nó đem nguyên cái một cái thành là bằng cát nó cho Phật, nhưng mà nó nghĩ là cái thành là thật, bao nhiêu công lao thành sau này nó làm vua là nó là nó gọi là ngân dương á, hay là chiếm được hết nguyên cái châu Á mà, và tùng phục hết cái câu nó là do dục á, thì nó nghĩ là cái thành thật, cái thành cái tâm nó có cái tâm, nó nghĩ là đồ này đồ thật, đồ quý, nó cho thật, căn cứ vào tâm, căn cứ vào cảnh, rồi còn cứ gì nữa, còn cái nữa, cảnh tức là đối tượng mình bố thí á, rồi căn cứ vào phương tiện nữa, ta như mình cho, rồi phương tiện đó mình cung kính trọng, có những cái phương tiện đó, cái phương tiện nó rộng rãi hơn, ví dụ như vì tôi cũng tự nhiên nghĩ được, ví dụ là chính xác gì như đại khái nó cũng có cái đó, nó tùy. Thành ra chỗ này là thứ nhất á, nó căn cứ vào tâm, đó là căn cứ vào bồ đề tâm. Thứ hai á, căn cứ vào cảnh, căn cứ vào cảnh đó chẳng hạn như là tháp tượng sa môn, hay căn cứ vào phương tiện, đang làm như phương tiện đó là mấy phương tiện là treo phan, thắp đèn, trải qua, hay đây là những phương tiện chẳng hạn như lễ bái hay vân vân, những cái đó là những phương tiện, cái cách thích. Những cách thức này nó tạo thành cái năng lực đốt hương, tức là dùng những cái đẹp nhất, những phương tiện là đẹp nhất, cho như bố thí mình cho thứ đồ mình dư bố thí thì không bằng cái phương tiện là đồ mình đang cần, mình cho bố thí người ta cần cái đồ đó, cho như mình cho cái đồ ăn đi thì mình không phải có nhiều chỗ nhớ chỗ nhà mình nói đây có nhiều người, có nhiều chợ họ cho đồ ăn cho các chùa, nhưng mà thường thường họ cho là đồ ăn đó nếu mà để lâu thì nó sẽ hư, họ đem họ cho chứ mình để lâu quá sợ hư nhưng mà nó chưa hư. Họ cho thật sự cho cái đó thì nó cũng là những cái phương tiện họ đã ít thích, rồi chỉ cúng chùa đó, nếu mà cứ muốn cho cái phước báo nó nhiều thì chúng đồ quý nhất, đồ đẹp nhất, đồ ngon lành nhất á cho thì khúc óc nó mạnh. Thành ra cung điển, trong kinh điển nó nói đó, quý vị mà ví dụ như trong cái bộ thọ và đắc giới đó, nó mới nói, ví dụ như quý vị làm mùa màng đó, cái quà, cái những tay quả đầu mùa mà đem cúng chưa tan, cái bộ đắc giới nói đó, khiến lõn rõ ràng thì dạy mình cái cách làm phước nhiều. Cái cổ đồ đó là đồ quý nhất, là tốt nhất, đồ hiếm nhất. Cái đồng mùa là hiếm chưa có, có rồi không nghĩ tan liền, phải không? Mình tu mình hưởng gì, họ nghĩ tới phước điền liền. Đó phương tiện đó, nó mạnh. Thành ra mày họ dạy mình vài cái thôi, như phan thắp đèn là những cái đẹp nhất, những cái tốt nhất, cái này tượng trưng đẹp nhất, tốt nhất. Cái phan ở đâu cũng như ông vua đó, cờ vua đó là cái tốt nhất, đẹp nhất. Đèn là tượng trưng có sáng nhất, hay hoa là tượng trưng cái tinh hoa nhất, thơm nhất, hương cũng vậy. Thành ra thực sự ra cái hàng đốt hương cũng vậy, cúng dường hay hương, hai anh mình cúng dường hương cũng đặt lên lượng thơm. Đó thì Phật không có thơm, có thối, có ngang nhau. Nhưng mà cái mình á, thế gian mình á, cho cái thơm á, là cái nó đẹp nhất, tốt nhất. Đối với mình cái đó đẹp nhất, tốt nhất thì mình đem cái đó đẹp, thì đó thực sự là cái đó là nó gọi là thâm tâm, gọi là chí thâm tâm của mình. Nó tượng trưng cho cái tâm của mình. Nhưng mà đó là cái phương tiện, nhiều cái phương tiện đó nó làm mạnh, nó càng mạnh cái tâm mình đó, cái phước báo mình nó mạnh. Thành ra trong này nó dạy cho quý vị, nó đem tượng trưng cho mấy cái thôi, nhưng mà cái cách như vậy đó mình hiểu phân tắc để mình vận dụng. Nó nhiều thường bây giờ thường là bố thí mình dư rồi, bố thí đâu à, thành phước báo nó yếu. Cái phương tiện đó mặc dù có cái tâm, có bằng đề tâm, nhưng mà cái phước báo đó vẫn yếu, tại vì cái phương tiện đó là cái phương tiện đồ thừa. Thành ra là gì, phải học á, học kỹ tỉ mỉ vậy đó, thì mà dạy người ta, nếu mà dạy thực sự dạy cho Phật tử để tăng phước báo, mà dạy mình thương Phật tử lắm, thấy nó bố thí nhiều khi mười thi nhưng mà không có trúng được cái pháp. Thành ra như họ đưa ra mười mà họ được có nhiêu ít xịt à, thành ra dạy họ bằng cái tâm gì bố thí, rồi phải dạy cái tâm thì dễ làm nhất. Tâm thì nó dễ tạo lắm, còn chưa tiền một cái hết thì họ khó, cái phương tiện họ có thể họ chưa làm được cái đó, rồi dạy họ cái cảnh. À, cái cảnh đó là người nào, cái cảnh đó ha, là người cần thiết, hoặc là chỗ là một xuất điện. Có hai cảnh để mà cái kia tạo trong kinh điển nó nói đó. Nó có những cái điền này mình nên bố thí nè, là ân điền và đức Phật, là các vị sa môn có cái ân làm cho mình có thể thấy được pháp. Nghĩa là những người đó là những người ban được cái ân sủng lớn nhất, là ân sủng giải thoát, người có ân nhất. Còn những vua quan là những người ban cái ân sủng gì bảo vệ an ninh, cái phước họ kém, họ là cái loại cũng xuất điền nhưng xuất điền kém. Còn xuất Phật á, nó gọi là ân Phật, là lý do là nhờ cái ân đó ha, mà mình sẽ được giải thoát. Nó cái ân này là ân điền, không cái ân điền mà là Phật hạnh nhất, rồi tới đó tới Bích Chi Phật, rồi tới A La Hán, rồi tới tu Đà Hoàng A La Hán, từ từ rồi đến tự tăng giữ giới này kia, rồi tới tự tăng phạm giới này kia, từ từ xuống tới sao gì từ từ xuống vậy đó, chia ra trong kinh tứ sẽ mình chưa dạy gì đó. Thứ hai đó là bi điền là ba má mình. Thành ra Phật nói đời ta không ra đời đó, người nào có hiếu với ba mẹ cũng giống như là cũng là xuất điện tương đương cũng nhiều Phật. Vì điện ba má mình là cái người mà sẵn sàng hy sinh cho mình hết cả cuộc đời mà đủ thứ hết, bỏ bê không chăm sóc không, chỗ đó là cái xuất điện mạnh nhất đó, để mình gieo. Và cái thứ ba đó là người cần thiết, nó gọi là khổ điện. Khổ người cần thiết, cái ngày như bây giờ người đó không có cần, người đó đủ ăn đủ mặc rồi, mình đem tặng quà cáp như Giáng sinh này nè, ăn thua rồi đó, không có bao nhiêu phước á. Thấy không, cái người chẳng hạn như vậy, chị hỏi kia gọi là chẳng hạn con cái nheo nhóc nè, không có ăn có uống á, mình cho họ, mà họ được cái đó, họ được vui vẻ, họ được có được là tánh, được đói, được khát này kia đó, thì phước nhiều. Thành ra mấy người mà có thể làm cái phước mạnh mạnh á, ha, là những luật sư nè, rồi bằng mình làm ra cái số làm tội luôn à, là mấy người bị tù ngục mà nhờ họ thoát được không? Họ là khổ điền của họ, nhưng mà luật sư thường không biết cách, họ đâu phải ăn tiền không à, họ đâu có phước. Bác sĩ à, bác sĩ đang bệnh là khổ lắm á, họ biết cách họ làm xuất điện tăng dữ lắm, họ tăng khủng khiếp lắm. Mấy chỗ là phước mạnh đó, nhưng mà không biết, họ biết họ là điền. Hàng như mình á, mình bây giờ mình chỉ có bố thí những người nghèo đói thôi, nó trở thành mấy người đó là khổ điền, họ cần thiết. Mấy bọn ngạ quỷ nữa nè, họ là khổ điền, họ là cần thiết, luôn luôn đói khát, mình phải luôn luôn phát tâm, ngày nào phải cúng. Thương mến thì mình cúng, chứ không phải là Phật chạy mình cúng đâu. Là cái tâm bộ đề tâm mà cúng, thương nó thiệt, tội nghiệp nó, thấy nó đói khổ, mình nghĩ mình đói khổ gì cho mình chịu không nổi, phải không? Thì đó, cái chỗ, những chỗ đó, đó là cái chỗ là nó đem lại cái phước báo lớn cho mình. Phước báo lớn cho mình. Thì đem tất cả những cái việc đó hồi hướng nguyện sanh coi kia. Thấy không? Đó, thì nó nguyện sanh, cái này nó cũng nói nguyện sanh. Lúc mà ấy đâm chung á, thì A Đà Phật quá thân ra, có đủ quang minh. Thì ở kia thì A Phật lấy rước, thì ở chung này á, thì là quá thân ra. Có đủ quang minh tướng hảo nhưng đức Phật thật, cùng các đại Bồ Tát dây quanh, trước sau hiện ra người ấy tiếp dẫn đạo. thì lúc đó tới cho Đức Phật tới với chung quanh với các vị Bồ Tát, rồi dùng cái năng lực á, nhiếp thọ tức là nhiếp thọ dẫn đạo, nhiếp thọ tức là nhiếp hộ thủ hộ cho người đó, dẫn đường cho người đó, dẫn đạo tức là dẫn đường cho nó sanh về cực lạc. Rồi công đức khởi bây giờ, nhưng bây giờ quý vị mà tu cái này đó, Phật mà hiện ra, cái gì Bồ Tát hiện ra, làm gì có cái chướng nào nữa mà nó tới nó phá nổi. Người ấy liền theo quá Phật giảng sanh nước kia, trụ bất thối chuyển, vô thượng Bồ Đề, công đức trí tuệ gần bằng mặt trên. Tức là công đức thành ra công đức của Bồ Tát, trí tuệ cũng như trí tuệ Bồ Tát. Thì ở đây nó cũng lấy cái Bồ Đề Tâm là cái cơ sở. Nhưng mà cái này là người này đó là cái Bậc Trung này đó, là cái người chưa phải là Sa Môn. Đó, tức là nó nói cái này là gọi là nếu mà thọ giới Bồ Tát là gọi là những Bồ Tát thọ Bồ Tát thấp Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát giới của giới Bồ Tát, của Bồ Tát giới của người tại gia. À, nhưng mà cái pháp định độ này muốn sanh về đó nó phải luôn luôn là gieo nhân chủng với y báo chánh báo của ngài, tức là lúc đó là tâm luôn luôn nhớ tưởng Phật. Mà gieo nhân chủng đó rồi đó, mà muốn sanh đó là phải có cái lực đẩy mình đi, nó gọi là có cái lực đẩy mình đi, tức là cái gì, lực đẩy đi tức là nguyện sanh về cõi nước đó. Nguyện sanh cõi nước đó thì lúc lâm chung á thì mới đi được. Cái thứ hai đó là làm công đức lành. À, công đức lành, nhưng mà công đức lành trong Bồ Đề Tâm để thành nó thành đại phước điền, nó đại thành cái gì mà làm công đức nhỏ là bằng Bồ Đề Tâm, công đức thành công đức lớn à. Ngoài ra nếu mà chưa mà những công đức mình nó đã phước đức nó lớn sẵn á, là gồm những cái này nè, cũng bị trai giới nè, tạo dựng pháp tượng nè, to tăng bảo nè, và những cái phương tiện mà nó đại khái á, mà nó chuyển dương cho nó làm cho nó phát triển về cái pháp sau này mình đi pháp giải thoát á, là đeo sang thắp đèn, đại qua đốt hương, hay cúng dường thực phẩm vân vân cho những cái gì vậy đó, vay hồi hướng, tức là đại khái là những cái phương tiện này đó làm cho hình sắc của cái tháp nó được đẹp, hình sắc của chư tăng được tươi mát, được no đủ, tâm an này kia đại khái, thì có thể là mình thí, nó gọi là thí về thực cho chư tăng, hay là thí về những cái đồ của chư tăng cần dùng đại khái để chư tăng có thể tu được, đại khái đều là lợi lạc hết. Còn này treo phan thắp đèn rải qua đốt hương này là đối với tháp tượng. Chỗ này là chỗ phước đức nhiều đó, quý vị biết cách để mình tu phước đức nhiều. Đãi cơm sa môn nè, thì mình đãi một cái cơm sa môn, tức là mình thí năm sự nè. Một là mình thí mạng, tức là giúp cho người ăn giữ được mạng sống nè. Hay là thí sắc, nhờ ăn như vậy mà nhan sắc nó được tươi hồng nè. Ba là thí lực, do sa môn mà ăn thức ăn ấy nên tăng trưởng được khí lực, có cái năng lực tu tập thật mạnh nè. Bốn là thí thuốc, do ăn thức này nên thanh tâm, rồi ăn là thí thuốc, tức là thuốc rồi bệnh đói đó. Ba là thí biện, nếu mà người ăn mà đói quá thì không có thể nào mà thuyết pháp được, không làm được đâu. Thí ăn là no vậy đó thì lợi lạc chúng sanh, nói pháp được vân vân vân. Thành ra mặc dầu cho ăn gì đó nhưng mà đã thí được năm thứ cho một người sa môn thì phước đức nó lớn. Trong kinh có dạy, dù cho các báo đầy ắp cả tứ thiên hạ vẫn chẳng bằng thỉnh một vị sa môn thanh tịnh đến nhà cúng dường được lợi còn gấp mấy lần. Sau thanh tịnh này nó là sa môn. Sa môn đã trừ được phiền não sân si đó, sau đắc đạo quả đó. Thanh tịnh này nó nói là thanh tịnh là cái tâm sân si không có phát sanh. Thành là hoặc là thanh tịnh trong cái đức là còn là lúc mà mình chưa được trừ được phiền não sân si đó, thì cái sa môn mà gọi là tệ nhất là thanh tịnh trong giới đức. Tức là đang hành cái pháp đó nhưng phiền não nó vẫn còn, nhưng mà mình đã thanh tịnh tức là mình không có bị phạm nữa, thì nó cũng gọi là thanh tịnh. Còn trường trang 463 đó thì nói được các nói sơ sơ về các nhân của vấn đề mà dùng phan rồi lọng rồi đèn rồi hoa rồi cúng, nói sơ sơ thì hoa thường thường là cúng hoa thì thường thường là hoa nó tượng trưng cho cái đẹp, cái hương thơm, tức là cái kết tinh của cái loại cây cỏ. Nó thường thường là mình làm cái đó thì nó được, là nó coi trong cuối trong 463 nó nói là được 10 thứ công đức á, vậy coi với họ nhắc lại. Đốt hương, cái hương nó xông khắp mọi nơi, nó tượng trưng cho cái tất cả những công đức mà mình gian danh khắp nơi, gian danh thì là giới, gian danh là đức hạnh, gian danh là huệ, vân vân. Trong này nó nhắc lại nè, làm cái gì cũng phải phát nguyện sanh định được về Phật quốc. Nhạn như từ chiếu tông chủ có nói, tùy giới chẳng tính nguyện thì chẳng được sanh tịnh độ, chỉ hướng phước trời người, phước hết về luân hồi, vân vân. Do sức phát nguyện tùy giới hồi hướng nên sanh được cực lạc. Thành ra quý vị mà làm cái gì muốn sanh cực lạc đó là phải có cái nguyện tâm hay là sanh về đó. Thành nó luôn luôn cái gì tập cái gì nó cũng có hồi hướng phát nguyện để mà chuyển tất cả những mục tiêu mình về cái mục đích mình. Hồi hướng phát nguyện là khéo hồi hướng các điều thiện như trên thì tạo thành cái nhân được giảng sanh. Nếu chẳng hồi hướng phát nguyện thì chẳng thành cái nhân giảng sanh. Cái này nó quan trọng đó. Và bây giờ tới trang 465 chánh kinh. bậc hạ, cái này nó ba phẩm thì giờ nó bậc hạ là những người sanh ra hạ phẩm á, giả sử chẳng có thể làm các công đức, tức là bây giờ công đức á là còn yếu hơn hạng tôn nữa, thì nên thoát Bồ Đề Tâm. Chỉ cần thoát Bồ Đề Tâm thôi, chưa làm Bồ Đề Hạnh. Một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật, tức là một dạ tức là một lòng á, một nhất tâm á, nhất tâm dịch là một dạ chuyên niệm, một dạ tức là chuyên tức là tinh cần á, hay niệm tức là nhớ tưởng, hay một lòng nhớ tưởng một cách như là ráng liên tục, chuyên để tính cách liên tục A Di Đà Phật, quan hỷ tinh ưa. Hay mà khi mình niệm Phật gì đó có cái tâm, có cái tâm mà là tính nhạo á, quan hỷ tinh ưa tức là tính nhạo á, hay có cái niềm tin, hay là vui, tức là cảm thấy là mình được pháp chưa từng có, nhờ cái pháp này mình được giải thoát nên có cái tâm vui, phát niềm tin, chẳng sinh ngờ giật. À, quý vị là nói cái pháp tịnh độ này pháp gọi là năng tính chi pháp á, thành ra cái mà trong cái kinh điển nó các pháp mà sở dĩ nó khó thành tựu là có cái tâm nghi. Bất cứ pháp nào nha, nghe pháp là hán cũng vậy, pháp là hán mà có cái tâm nghi một chút á thì pháp là hán cũng thất bại nữa.
Nghi
nó là một trong những cái nó chướng tất cả, chướng về pháp thiền định, chướng về tăng lực tâm được tập trung, chướng về sự tinh tấn. Nghi không có tinh tấn được, không tinh tấn pháp nó không có thành. Thành ra nói là thể có tâm nghi gì tu pháp nào là Phật cũng là bị trở ngại chưa. Mấy cái trang ngăn á là nghi cũng là một những cái như vậy. Hay thành lúc này đó mình nói là một lòng niệm Phật ha, nhưng mà có sự tính nhạo, hay có niềm tin nữa, chẳng sanh ngờ giật. Chẳng sanh ngờ giật tức là một niệm ngờ giật nhỏ nó cũng không có nữa. Thì cái gì đó nó thành ra tôi nói là giai đoạn đầu cái người dễ tin độ á là giảng cái niềm tin. Nếu mà giảng tin được cho người ta phát tin á thì người đó cũng đã thành công rồi. Còn về kỹ thuật đi đó là phải là tập cái nguyện. Hay nhưng mà cái tin đã có rồi đó thì lúc đó thì cái tập làm sao để mình sẵn sàng mình đi là ok. Dùng tâm trí thành nguyện sanh, cái này cũng dùng cái nguyện trí thành, tâm trí thành tức là trí tâm á, trí tâm trong ngoài trí tâm là trí cho chỉ trí dưới tạo, tức là đi tới nơi, đi tới mức gọi là trí cực á, đại như cái bậc thành ra cái tâm trí thành á gọi là trí tâm á, thì có nghĩa là cái tâm mình là nó gọi là đi, nghĩa là nó chỉ có một tâm thôi đó. Trí tâm thường thường có gì trí cái gì trí tâm làm cái gì, tức là lúc đó cái gì lúc đó chỉ có một tâm đó thôi, nó gọi là trí tâm. Trí tâm nó gần như là nhất tâm vậy đó. Thành ra cái ngày La Thập đâu mà giảng nên ngày mới ông dẫn chứng ngày La Thập nói nè. Ngày La Thập cũng nói là lúc mà mình bị tai nạn á, lúc đó mình chẳng hạn như gặp tai nạn, chẳng hạn như lúc đó mình bị rượt, mình cố qua sông được đó, mình chỉ nghĩ một việc còn ráng qua sông thôi. Trí tâm cũng chạy để mà chạy qua khỏi bờ sông đó thôi. Thì cái trạng tình hạn tình trạng đó nó gọi là cái trí tâm, nó thành như nhất tâm, nhưng mà không còn nghĩ nhớ nào nữa trơn. Cái trí tâm nó đồng nghĩa nhất tâm á. Thành ra nó là cái tâm của mình lúc đó nó phải dùng tâm trí thành nguyện sanh, tức là lúc đó cái tâm của mình nó lúc nào nó cũng có một tâm nguyện sanh thôi, cái tâm nó liên tục, tức là nó cùng cực của cái tâm đó. Thành ra muốn cái tâm mình cái nguyện mà cùng cực là phải tập nguyện hoài nó mới lớn, nó mới cùng cực tột độ đó. Khi mà cái nguyện mình nó lên tới mình nhớ hoài mà không còn nhớ cái như tha thiết, nó là như nguyện tha thiết mà cùng cực á, cùng cực với bản thành trí được, tức là tới cùng tới rồi. Thành cái giờ thực sự bây giờ tập á là tập cái trí thành nguyện này nè, thì có cái tâm đó thì cái nguyện nó cái lực nguyện lực nó cực mạnh, cái nguyện mà giảng sanh nó cực mạnh, cái nguyện lực nó cực mạnh đó. Thì làm cho những giờ cuối của mình nó cái này nó làm cái gì mình có dễ trở lại lắm, không cần cái tác duyên. Còn nếu nguyện thiếu mình khi phải chuyện đi thức thiện hữu là tác duyên để cho mình nhớ nguyện thì phải đốt để mình đi. Thành ra cái này quan trọng lắm. Thành đầu tiên á là phải tập tính, tức tính làm sao cho khỏi sanh và dịch. Thì cái tính này thì thường bây giờ mấy thầy giảng nhiều quá rồi, cái gì chỉ nghe vài ba băng thôi. Cả gì tôi nghe một số ngày hộ thông ngày giảng biết thì cũng không giảng được tới cái thứ hai, ngày giảng cái tính vòng vòng hoài. Ông hộ thông thì cũng có nhiều lắm, có nhiều băng lắm, nhưng mà tôi nói quý vị nghe hộ thông quý vị nghe thì hai băng là đủ à. Và nhiều địa phương mời giảng, thành ra ông này ông tới đó thì cũng giảng cái tính không à. Thành ra nghe nhiều thì cũng có nhiều đó thôi, nhưng mà nghe một hai cái là đủ rồi. Cái chữ ứng ông giảng chỉ có nhiều thôi, còn ông đọc cái hạnh thì ông giảng qua hạnh, ông giảng qua hạnh gì thôi. Còn những chủng nào sanh cách nào thì ông không có phân tích kỹ. Thành ra thực sự là mình nói là giảng gì cũng là thành công chứ không phải là không. Thì thực sự ra có một cái niềm nghi á, thì cái tính nó không, cái tính mà nó yếu á, nó còn ngờ giúp á, thì cái pháp nào vô cũng bị trở ngại hết á. Thì giảng này nó cũng là cái thành công chứ không. Nhưng cái lối của ổng á thì dạng ảnh hưởng theo cái lối của Ngài Tịnh Không, thì đặc sản vẫn nói là vẫn có cái thực lực xen vô. Vẫn có được xen vô, lúc có thiền xen vô. Thành ra tới đó cái còn lộn xộn lắm. Tại vì phong trào á, người ta theo nhiều thôi, tôi nghe rồi. Thành ra cái trí thành đó là cái tâm, nghĩa là nó chỉ có một tâm thôi đó. Nó đi tới cực độ cái tâm đó rồi, tức là lúc đó là cái lực của cái nguyện đó nó đi tới cái mức cực độ rồi, tức là lúc đó cái nguyện mình khởi lên, lúc đó nó là chiếm hết rồi, nó toàn lực. Nó không có cái tâm nào đủ sức để mà xen vô cái lực đó nữa. Nó là trí là tột cùng. Tột cùng cũng có cái tâm nguyện đó rồi, tức là tâm nguyện nó cực lớn, mà tâm nguyện nó lớn nó không có một cái nó lực nó lớn quá, không có lực nào nó có thể nó xen vô làm cho này thành gần như thì tối rồi đồng ý khi mình nói trí tâm, tức là gần như là nói là cái tâm đó là tâm gọi là nhất tâm. Nó chỉ có một tâm, nó đi cùng cực của nguyện nó quá lớn, nó học thành nó không có cái nguyện, không có cái tâm nào khác xen vô, nên lúc đó chỉ có một tâm thôi. Chí tâm đó là một lòng, một lòng mình hướng về hết Đức Phật. Tại vì nó đúng nè, chí tâm đảnh lễ ha, rồi Nam Mô. Chí tâm đảnh lễ tức là mình một lòng mình quy mạng. Nam Mô tức là quy mạng, tức là hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng. Tức là cái tâm mình lúc đó chỉ biết Tam Bảo, tôn trọng Tam Bảo, một tâm đó thôi. Nhưng mà vì mình đi có cái thân nghiệp hay nên nó là chí tâm đảnh lễ. Chí tâm á là chí tâm quy mạng, Nam Mô tức là quy mạng, và dùng cái thân nghiệp mình đảnh lễ theo cái tâm đó.